This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều cho luật sư Lê Vĩnh Vương.
Dạ, đây xin chào luật sư Tom và xin chào quý vị.
Dạ, bữa nay mới bước vô phòng studio là thấy luật sư Lê Vĩnh Vương mang một sắp giấy tờ vô, không biết bữa nay có thông báo gì mới không ạ?
Có thông báo gì mới, đang học để đi thi.
Thì thi đôi khi đó mình những khán giả có cái thắc mắc là như vậy. Mà có những người Việt Nam mình khi mà bị bắt đó cũng tội nghiệp mà không biết nói tiếng Anh.
Dạ.
Thì mình nên nhờ người gia đình mình tới thông dịch hay là tòa sẽ chỉ định người thông dịch cho mình, hay là nếu mà giữa đường buổi tối khuya ở ngoài đường mà cảnh sát ngừng lại không nói tiếng Anh, mình có cách nào để cầu cứu được không ạ?
Dạ. Trong cái luật hình sự á thì mình không nói tiếng Anh được á thì mình có thể yêu cầu chánh án sẽ cho công tố viên biết là mình không nói tiếng Anh được, và họ sẽ cho mình một người thông dịch viên. Cái người thông dịch viên này nó lạ lắm, là cái người thông dịch viên này phải có cái bằng thông dịch viên, luật sư Tom. Nếu mà mình ở ngoài đường mà cảnh sát nói chuyện với mình không được đó, bây giờ có một cái dịch vụ là cảnh sát gọi lên cái điện thoại này, cái số này, thì cái điện thoại này sẽ hook up với một cái công ty thông dịch viên tất cả các tiếng luôn.
24/24.
Thì mình sẽ nói với cái người này trên điện thoại, rồi cái người này sẽ nói với người cảnh sát.
Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi nếu anh em mà thí dụ lái xe say rượu quá say rồi, nói tiếng Việt cũng không được, tiếng Anh cũng không ra, thì cảnh sát thường họ như vậy thì để bảo vệ cho mình họ cũng bắt mình vô tù thôi, phải không ạ?
Cái lạ có một cái là nhiều lúc là hên xui, có nhiều người thông dịch viên á, thì đầy đủ thông vịt, và có nhiều người thì thông dịch có chữ có và chữ không.
Dạ, ok, vâng, cảm ơn luật sư David Vương. Số điện thoại 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả gì đầu tiên cho xin tên hả lắm.
Dạ, xin em chị Mỹ chào hai anh luật sư trên đài ạ.
Chào anh ạ.
Dạ, em có một cái trường hợp em muốn tìm sâu với lại hai luật sư cho coi là con em bị thừa hay không. Em có một bé cháu gái thì năm nay nó 6 tuổi, thì khoảng cách đây khoảng trên dưới một năm thì cháu nó bị đau răng ở hai cái răng cửa. Thì em có dẫn đến một nha sĩ, thì em không nói tên ra đây, nhưng mà người nha sĩ đó mới nói là ok bây giờ hay, mà mình thấy rõ ràng là sâu là không thể chữa được rồi, tại vì nó sâu, nó ăn răng hai cái răng cửa nó liền với nhau, thì nó ăn sâu cho tới cái gâm luôn, cái vết răng tới cái gâm nó nứt ra rồi. Mà người nha sĩ cứ quả quyết là người ta chữa được, cho nên người ta sẽ xê lại hai cái răng đó, thì người ta chám cái hai cái răng đó. Nhưng mà hai chám cho con bé xong á, thì về nó không hết đau, nó cứ kêu đau hoài. Và em có gọi lại được bác sĩ thì nó kêu, nha sĩ đó người ta kêu là ok, take time, từ từ rồi nó sẽ hết. Nhưng mà cứ ngày này qua tháng nọ kéo dài khoảng gần 3 tháng luôn. Thì sau cùng, cái lần sau cùng á, thì em có đến, thì em well, by the way, trước khi em đến thì cái răng, hai cái răng đó nó getting worse, nó bị giống như là ở dưới cái gâm nó chảy, nó sưng mũ lên luôn rồi, nó sưng mũ màu vàng lên luôn rồi. Mà con bé nó khóc, nó đau quá trời luôn, nó không chịu nổi nữa. Thì em mới dắt con bé lại văn phòng đó, em mới nói ok bây giờ tính sao chứ em không có muốn để như vậy nữa, tại vì cái trường hợp này chám vậy là không đúng rồi, em thấy là không có được. Thì em nằm giữ lên thì người ta bắt buộc người ta phải nhổ cho con bé. Thì bây giờ em mới find out ra, thật ra người ta muốn extend cái thời gian ra, chẳng qua là để người ta claim bảo hiểm hai lần, một lần đầu là chám và lần sau là người ta nhổ, đại khái như vậy. Thì em mới rất là bất bình. Vì bây giờ trên dưới một năm nay rồi, bây giờ cái chỗ đó bây giờ người ta nhổ đi thì hai cái răng đó nó chống đi rồi. Và bây giờ em dẫn đi qua một bác sĩ khác thì người ta chụp cái x-ray, người ta nói là tại vì có thể là lúc trước là bị sâu để quá lâu, cho nên nó ăn cái gâm bây giờ không, con bé không có thể cái chance để mọc lên hai cái răng mới, cho nên cái hai cái răng cửa bây giờ coi như là không có cái chance để mọc lên răng mới. Như vậy em có theo hai luật sư thì em có thể em đi kiếm một luật sư nào khác để em kiện cái người nha sĩ đó về malpractice được hay không? Cảm ơn hai luật sư nhiều. Em xin cúp phone, em nghe qua radio.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đây là Tom Hoàng. Trước hết đó luật sư David Vương. Trước khi mình thưa một người professional, đó là người nha sĩ, người bác sĩ, người luật sư, người accountant, thì vân vân, thì mình phải có một cái case nó như thế nào? Xin thính giả cho anh em chúng tôi bàn sơ qua cho cái nó chọn chuyện từ đầu tới cuối, mà luật sư David Vương.
Dạ, cái malpractice á, mà thưa những cái là bác sĩ mà làm sai đó, thì phía bên mình phải mướn một người bác sĩ, và cái người bác sĩ đó phải nói là cái người bác sĩ kia làm sai, và cái người bác sĩ đó đủ khả năng, đủ bằng chứng, đủ học vấn, đủ thời gian để ra tòa để thắng. Nếu mà trong vòng 175 ngày hay là 75 ngày mà mình không có cái miếng giấy đó, đó thì cái hồ sơ mình sẽ hủy bỏ.
Ok. Lý do cái đó đâu ra? Thính giả nghe thấy ổ sở không công bằng gì hết, tại sao mà ép buộc như vậy? Well, nó có sự công bằng mà cũng không có sự không công bằng mấy. Tại vì nếu mình nói lại về chính trị đó, thì người nào có nhiều quyền lợi, nhiều lực hơn, tóm tắt là nhiều tiền hơn, thì có thể vận động cho nghị viên ra những cái luật mà bảo vệ cho nhóm người đó nhiều hơn.
Yeah.
Trước khi đây, cách đây cỡ 30 năm về trước, thì bác sĩ, nha sĩ bị thưa rất nhiều.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Rồi bảo hiểm lên cao, mà theo dõi hoài cũng không có thể giải quyết được. Về sau này luật thay đổi là nếu mà ông thưa, ông phải có cái case mạnh, ông phải có đầy đủ bằng chứng, tôi mới cho ông tiến tới. Ông không có quyền kéo dài ra, kéo dài, xong rồi về sau này ông bỏ nếu chừng, làm chúng tôi tốn tiền luật sư. Thì cái luật đó thay đổi là sao, như luật sư David Vương mới nói, có bằng chứng. Bằng chứng là gì? Phải có một người cùng nghề đó, trình độ học ngang hay là cao hơn, và người đặc biệt, và người đó phải sẵn sàng chuẩn bị ghi danh ở ngoài tòa là tôi sẽ khai là ông nha sĩ ngày hôm đó, lúc đó, với cái cặp răng đó làm chuyện sai. Sai là sao? Below standard of care, là dưới một cái trình độ gọi là giới hạn thấp nhất của một người nha sĩ ngày hôm đó, lúc đó nhìn vô hai cái răng đó, thì nó rất là khó.
Cho nên cái khó ở đây đó là mình đi mướn một cái người bác sĩ này mất tiền lắm. Thì nếu mà mình muốn mướn người bác sĩ này đó, thì cái thương tích mình phải lớn, thì luật sư họ mới nhận. Nghĩa là ví dụ như cái xương nó phải gãy, như là cái tai của mình mà gãy, ví dụ vậy đó, thì cái xương mình nó phải gãy, máu mình phải ra, vân vân. Hai cây răng thì trị giá bao nhiêu tiền, cái đó khó nói, và David cũng không biết nói là trị giá bao nhiêu. Và dĩ nhiên là hai cây răng này sẽ được chồng vô hai cây răng giả khác, thì hai cây răng giả khác là bao nhiêu tiền mỗi một cây. Thí dụ trong cộng đồng đồn là mình muốn là một cây như vậy đó là 2.000 đồng, thì hai cây là 4.000 đồng, đúng không? Thì 4.000 đồng mà đi mướn một ông bác sĩ đó như vậy đó, thì mình bỏ ra 50.000
để lấy lại 4.000 đồng,
để lấy về 4.000 đồng,
thì nó vô lý.
Cho nên cho nên cái thương tích để thưa bác sĩ khó lắm. Một điều nữa là anh Jimmy có hỏi đó, và em nghĩ anh Jimmy biết cái thưa malpractice đó, nó very specialized, nó chỉ có khoảng 10 người làm thôi, 10 người luật sư chuyên thôi. Tại vì cái người luật sư đó, điều thứ nhất họ có rất là nhiều tiền để họ đầu tư trước, tại vì họ đầu tư đó thì họ phải lời, và đầu tư đó họ phải thắng, kiếm tiền về thì họ mới đầu tư, chứ họ không thể nào để 50.000 của họ ra mà đem về 4.000 đồng.
Dạ, thì theo về công bằng thôi đó, thì có thể anh không lấy được về công bằng, tại vì theo thực tế đó thì không biết có người luật sư nào nhận cái case này không. Nhưng ngược lại, mình không biết về cái case của bé như thế nào. Thí dụ bé sẽ không bao giờ có hai cái răng này, mình phải gắn implant. Nếu mà gắn implant vô thì có được hay không, và về sau này khi lớn tuổi rồi có rụng ra hay không, hay là người ta sẽ gắn phải chịu trách nhiệm cho mình cả đời mình luôn, phải không ạ? Thí dụ đi, bây giờ mình cứ nói ngược lại bên kia đi. Ông nha sĩ ông nói, trời, khi mà bé bước vô đây là hai răng đã sâu rồi, bây giờ tôi đền cho cái răng răng giả implant là khoan lỗ vô trong xương và gắn hai cái răng giả vô, nó còn đẹp hơn cái răng cũ của cháu nữa, tại sao lại ông lại còn đòi thêm tiền làm cái gì nữa? Không, tôi làm tốt cho ông, thí dụ đi. Đó, mình nói một đường thì mình phải nói ngược lại đường kia để cho công bằng hai bên. Đó. Nhưng không có gì mà ngăn chặn anh không nên đi tham khảo một người luật sư chuyên môn về dental malpractice. Anh không bắt buộc phải tìm người luật sư đó, tại trong nghề á, nếu anh không phải trong nghề anh khó tìm, anh có thể tìm một người luật sư tổng quát. Người đó sau khi tham khảo với anh, người đó có thể giới thiệu anh đi tới một người specialist, một người chuyên môn. Thì hy vọng không chắc chắn phải đi cái đường mà thư kiện.
Yeah.
Nó có nhiều cách để giải quyết chuyện này lắm.
Yeah.
Thì thông để đó cho người luật sư cá nhân, người luật sư gia đình của anh giảng nghĩa thêm có nhiều cách để giải quyết chuyện này.
Yeah.
Okay. Nhưng mà tóm tắt thì malpractice sẽ tốn kém nhiều tiền, mà nếu mình không có tốn, mình không có cái thiệt hại của mình cao đó, khó người nào nhận lắm, khó người và luật sư nào nhận, tại họ phải đầu tư rất nhiều tiền. Giờ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho chúng ta này. Hello 713-664-8002, số điện thoại của phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Trở lại về giờ mình nói là cái trước hết đó là phải có một cái nó gọi là cái standard of care.
Yeah.
Là tất cả người bác sĩ, người nha sĩ, người luật sư khi ngồi đó nhìn vô cái vấn đề lúc đó họ giải quyết như thế nào. Tại vì một người nha sĩ khác tới sau này coi thấy răng bây giờ bị không mọc được gì như nó, oh, something wrong, có chuyện sai rồi. Nhưng mà cái người nha sĩ này không có mặt đó ngày hôm đó khi răng là lợi của cháu sưng lên, không biết làm cái gì. Bây giờ nếu mà ông nha sĩ đó ông để yên như vậy thì có thể lan ra không mọc, sẽ rụng thêm nhiều răng hơn, hay là bị infection rồi bị nặng hơn, thì ông bắt buộc phải nhổ liền tại chỗ.
Yeah.
Không à? Yeah. 713-664-8002 giờ thưa mời thính giả liên hệ kế tiếp cho xin tên nào lớn.
Dạ kính chào hai luật sư. Dạ kính chào hai luật sư. Dạ
chào.
Tôi mới vừa nghe trường hợp mà em bé có hai cái răng hư rồi phải bằng một cái số tiền lớn lao, rồi bằng những cái cách mà để lên rồi cái người nghèo làm sao có khả năng. Như vậy thì đại tại xứ Mỹ này vẫn có một sự bất công đối với người nghèo, sao luật sư? Dạ tôi cũng có trường hợp mà cháu tôi nó bị nha sĩ làm hư 4 răng, tôi đau khổ hết sức. Dạ nghe trường hợp này tôi rất là thông cảm. Dạ mong luật sư giải thích giùm có cái trường hợp nào mà giúp đỡ bên giúp cái người nghèo mà người không có thế lực, không có tiền mà ở tại Hoa Kỳ, cái xứ mà công bình dân chủ này. Thưa cảm ơn hai luật sư.
Dạ cảm ơn bà. Như nãy anh em chúng tôi có bàn đó, không có phải là thưa là một cái chỉ có một cái đường mà mình đi thôi. Như luật sư David Vương hay nói, thưa không phải chỉ có một cái lá bài mình đánh mà trong cái sắp bài tới 52 lá được mà sư David Vương.
Nó có một cái lá bài nữa đó luật sư Thơm, là mình có thể mét cái người phát cái bằng cho người nha sĩ này và nhờ họ giúp mình. Mà ở trong cái website đó nó có thể có một cái website trong trọng là nó yêu cầu mình đi giải hòa với người nha sĩ đó.
Mediation.
Nhưng mà trong ngành luật pháp á, thì David biết á, là ở trong cái website của State Bar của những người luật sư có một cái chỗ để là ok, anh muốn chúng tôi giải hòa với cái người luật sư này không? Nếu mình mọt yes thì có một cái nhóm người họ sẽ ra họ giải hòa, mình không cần thưa kiện. Cũng mong rằng là cái website mà Dental Bar nó có thể có cái đó.
Dạ, cái đó là một cách. Cách thứ nhì đó là mình cũng có thể liên lạc những cơ quan làm về luật pháp từ thiện.
Từ thiện, dạ.
Dạ, như là Lone Star Legal Service đó, hay là những chỗ mà những cái trường law school.
Dạ. Yeah.
Trường luật họ cũng có những người đang thực tập, họ giúp mình. Thêm nữa, nếu mà mình trả tiền qua Medicaid, Medicare hay là bảo hiểm, có thể yêu cầu hãng bảo hiểm mình hay hai cơ quan đó can thiệp cho mình. Không biết giải quyết như thế nào, nhưng nếu mà người ta nhận cái case, người ta can thiệp, người nha sĩ này hay người bác sĩ này không làm trọn trách nhiệm, có thể bị cắt luôn. Thì họ mất một người khách, nhưng mà họ mất bao nhiêu người khách khác về sau này có Medicaid, Medicare hay là insurance của hãng này, thì nguy hiểm cho cái lợi tức của cái người nha sĩ này hay người bác sĩ lắm, phải không ạ?
Yeah.
Thì có nhiều cách lắm. nếu được tham khảo với luật sư gia đình mình, nếu muốn thì cuối chương trình Thông gửi số điện thoại của luật sư David Vương, gọi luật sư David cũng được, hay gọi văn phòng Thông, rồi anh em chúng tôi cố gắng giúp bằng cách nào mà dẫn đường cho để tìm được một cái công bằng. Nhưng mà nhiều khi á, thính giả nghĩ là ở Mỹ này cái gì cũng có phải có sự công bằng, nhưng mà trong nghề anh em chúng tôi hay nói là công bằng á, thì
công bằng màu gì?
Dạ, ông sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền để mua công bằng?
Công bằng màu gì? Màu xanh.
Dạ, yeah, thính giả cũng biết là thí dụ như cái case của O.J. Simpson, ổng có quá nhiều tiền, nhiều người nói ổng giết người xong rồi cũng trốn được. Đó, rồi cũng có người mà bị xử tử hình tại vì không có đủ tiền mướn luật sư, nhưng mà về sau này tìm hiểu ra được là người vô tội. Đó, thì cái công bằng nó cũng có một cái cố gắng của trong nghề nghiệp để được tìm được sự công bằng cho mọi người. Nhưng mà đôi khi, tại vì một nhóm người, ví dụ nhà sĩ, bác sĩ, luật sư, hay là những người nào có nhiều tiền, người ta vận động để cho luật nó nghiêng về bên đó nhiều hơn.
Dạ đúng rồi, cái đó là cái luật nó mới vừa đổi có khoảng 2005 á, họ đổi. Là lúc đó là Rick Perry là governor, ông ký, ông cho nên cái luật mà thưa bác sĩ hình như nó không còn nữa bao nhiêu. Một cái nữa, luật sư Thơm nó kẹt có một cái là nó có cái khác là cái nắp đậy lợi. Thì cái nắp đậy lợi này là được hình như là 250,000. Nhưng mà đừng có dùng khốt của David, tại vì David không có sure. Nhưng mà David sure là nó có cái khác. Cho nên nhiều lúc mà mình thương tích nặng quá đó, thì mình cũng không có được bao nhiêu tiền, tại vì bị cái nắp đậy lợi.
Dạ. Yeah. Vâng, cảm ơn sư David Vương. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Dạ, tôi có đóng góp ý kiến cho cái vụ mà mấy ông bác sĩ mà làm vậy đó.
Yeah.
Thì theo tôi biết á, đã có một vài cái trường hợp mà bạn bè tôi có kinh nghiệm rồi. Mình không bắt đền họ được thì mình sẽ report lên state board. Khi mà khiếu nại lên trên state board đó, state board sẽ để ý và thấy 2-3 trường hợp xảy ra với cùng một cái vị y sĩ như vậy, thì họ sẽ gửi người đến điều tra, và họ có thể sẽ gửi những cái người giống như là undercover để mà tới để xem coi cái người bác sĩ đó họ làm việc có đúng như vậy hay không. Thành thử ra cái vấn đề thưa kiện thì đúng như hai vị luật sư nói, có thể mình sẽ không có kiện tụng được bác sĩ, nhưng về cái vấn đề malpractice đó, mình có thể mình complain, mình report lên cho state board và cái người bác sĩ đó sẽ bị theo dõi. Thì tôi đóng góp ý kiến như vậy cho cái chị, cho cái bà chị hồi nãy mà thắc mắc là có thể làm gì được. Thỉnh thử là xin quý vị đừng có lo quá, là vì họ luôn luôn họ lắng nghe những người consumer, những người client và những người patient, chứ không phải là có thể lấy tiền mà che được hết đâu. Thì tôi đã có gặp vài trường hợp tôi biết rồi, và những người bác sĩ đó phải đi tù hoặc là phải đền hoặc là phải đóng cửa treo cái bằng license đó. Thành thử là tôi có góp ý kiến như vậy với hai luật sư và cái chị hồi nãy đó. Cảm ơn ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Ý kiến rất sáng suốt và hy vọng là giúp được cho hai vị đó, và cũng như những thính giả khác đang nghe chương trình mà thấy ủa sao đôi khi không thấy công bằng gì hết, tại vì mình không có tiền, hay là mình không có tiền bằng những người khác có nhiều tiền hơn mình, người ta lấy tiền người ta đè mình. Dạ, yeah. Ok, bây giờ chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.